Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Tư ngày 15 tháng 2 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria xây dựng lực lượng lao động đa dạng và khỏe mạnh. Chính quyền lao động đang xây dựng lực lượng lao động đa dạng và khỏe mạnh về sức khỏe thể chất và tâm thân bằng cách triển khai một chương trình hoàn toàn mới cho những người thực tập, hỗ trợ cho những người thực tập khi bước chân vào thị trường lao động. Giám đốc phụ trách sức khỏe tâm thân Gabriel Williams hôm 8 tháng 2 đã công bố chương trình thực tập sinh học tập và làm việc, đồng thời công bố các nhà cung cấp sẽ điều hành chương trình. Hãng tin Premier cho biết, chương trình này là một phần của chiến lược lực lượng lao động hạnh phúc và sức khỏe tâm thần Victoria giai đoạn năm 2021-2024, trong đó vạch ra một cách tiếp cận chiến lược để cung cấp lực lượng lao động đa dạng, có kỹ năng cho hệ thống phúc lợi và sức khỏe tâm thần của Victoria. Khoản đầu tư trị giá 4,5 triệu đô la của chính quyền bang sẽ tạo ra 50 công việc hỗ trợ cộng đồng mới cho các học viên, trong khi các em được đào tạo để cấp chứng chỉ 4 về sức khỏe tâm thần. Một nhóm các hiệu trưởng ở Victoria cho rằng điểm ATAR nên được loại bỏ để giảm căng thẳng trong việc đánh giá thành tích học tập của học sinh lớp 12. Và điểm ATAR cũng khiến cho nhiều học sinh cảm thấy các em đang bị thất bại. Hãng tin DH cho biết, nhóm này gồm hơn 12 hiệu trưởng đến từ nhiều trường đại học khác nhau, nhưng có cùng quan điểm cho rằng ATAR ngày càng không phù hợp với mục đích. Các hiệu trưởng mong muốn điểm ATAR được thay thế bằng một hệ thống đánh giá tốt hơn thành tích học tập và thành tích cá nhân của học sinh. Nhiều học sinh đã từ chối nhận điểm ATAR, trong khi các trường đại học cũng bắt đầu bỏ qua hệ thống xét điểm này bằng cách gửi thư mời nhập học sớm, mà tiêu chí đánh giá không phải là điểm ATAR. Điểm ATAR là thước đo thứ hạng cạnh tranh về điểm học tập VCE từ 0 đến 99,95, được sử dụng để xét tuyển vào đại học. Các hiệu trưởng, những người đại diện cho các trường công lập và tư thục đã nêu lên những lo ngại của họ trong một lá thư gửi đến Tổ chức Giáo dục và Khảo thí Victoria và Trung tâm Tuyển sinh Đại học Victoria. Trong thư, các hiệu trưởng lập luận rằng điểm ATAR là thước đo không đầy đủ về thành tích và khả năng của mỗi học sinh. Thay vào đó, các hiệu trưởng kiến nghị nên thu thập hồ sơ bao gồm thông tin về sở thích, giá trị và các kỹ năng của học sinh, chẳng hạn như giao tiếp, quan tâm, sáng tạo và tranh luận. Chính quyền lao động đang nâng cấp 5 giao lộ dọc theo một trong những hành lang đông đúc nhất ở phía bắc Melbourne để cải thiện mức độ an toàn cho tất cả những người tham gia giao thông. Hãng tin Premier đưa tin, Giám đốc đặc trách đường bộ và an toàn đường bộ Melissa Horn hôm 10 tháng 2 thông báo đường Sydney Road sẽ được nâng cấp đoạn từ đường Bell Street thuộc vùng Coburg đến đường Park Street thuộc vùng Brunswick. Việc thi công sẽ diễn ra tại các giao lộ trên các tuyến đường Harding Street, Rainer Street, Moreland Street, Albert Street và Albion Street. Song song đó, các bảng tín hiệu cảnh báo sẽ được lắp đặt tại các ngã tư dành cho người đi bộ và hệ thống đèn giao thông sẽ được cải thiện. Biển báo nhường đường cho người đi bộ cũng sẽ được lắp đặt, trong khi vạch kẻ đường sẽ được sơn lại, thiết bị hỗ trợ người khiếm thị và đoạn lên dốc dành cho xe lăn sẽ được xây dựng thêm. Những hạng mục này là một phần trong chương trình an toàn đường bộ chung của chính phủ Úc và chính quyền bang Victoria. Kể từ năm 2015, chính quyền lao động đã thực hiện hàng loạt cải tiến về an toàn dọc theo đường Sydney Road để cải thiện sự an toàn cho người đi bộ và người đi xe đạp. Hai trung tâm phẫu thuật công cộng mới của chính quyền Andrews đang giúp nhiều người dân Victoria được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc và điều trị mà họ cần. Hai trung tâm phẫu thuật này thực hiện gần 2.000 ca phẫu thuật kể từ khi mở cửa vào cuối năm ngoái. Hồi tuần trước, Giám đốc phụ trách y tế bà Marianne Thomas và Giám đốc đặc trách dịch vụ cấp cứu Gabriel Williams đã đến thăm trung tâm phẫu thuật công cộng Frankston, nơi đã thực hiện khoảng 1.600 ca phẫu thuật kể từ khi đi vào hoạt động vào tháng 9 năm ngoái. Trung tâm phẫu thuật công cộng Frankston sẽ tăng cường thời gian làm việc lên 7 ngày mỗi tuần trong những tuần tới, trong khi trung tâm phẫu thuật công cộng Blackburn cũng đã hoàn thành hàng trăm ca phẫu thuật kể từ khi khánh thành vào tháng 10 năm ngoái. hai trung tâm này. Trước đây, hoạt động với tên gọi là Bệnh viện Tư nhân Princeton và Bệnh viện Tư nhân Velvet đã chuyển thành các bệnh viện công vào năm ngoái. Và hiện do các trung tâm y tế Peninsula Health và Eastern Health điều hành. Hai trung tâm này đang giúp giảm danh sách bệnh nhân chờ được phẫu thuật công cộng, khám và điều trị cho bệnh nhân thuộc nhiều khoa mỗi ngày, bao gồm nội soi, chỉnh hình, thẩm mỹ, phụ khoa, tiết niệu và tai mũi họng. Khoảng 1/4 người Úc đã vi phạm bản quyền nội dung trực tuyến vào năm 2022, trong khi tỷ lệ phương tiện được sử dụng bất hợp pháp tăng trở lại trong các lĩnh vực phim ảnh, truyền hình, âm nhạc và lượt người xem thể thao trực tiếp cũng tăng lên. Cuộc khảo sát người tiêu dùng năm 2022 về vi phạm bản quyền trực tuyến cho thấy số lượng người Úc truy cập bất hợp pháp vào phương tiện truyền thông trực tuyến tăng lên sau 2 năm tỷ lệ vi phạm bản quyền giảm. Trò chơi điện tử là danh mục duy nhất có tỷ lệ vi phạm bản quyền liên tục giảm, trong khi vi phạm bản quyền phim ảnh, truyền hình, âm nhạc và thể thao trực tiếp đều tăng từ 2 đến 5% trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022. Bộ trưởng Tư pháp Mark Raffles cho biết số liệu thống kê cao đến mức đáng lo ngại và hy vọng các công nghệ mới sẽ được áp dụng để bảo vệ các nghệ sĩ tại Úc, đồng thời đảm bảo người tiêu dùng vẫn có thể dễ dàng xem các phương tiện giải trí. Báo cáo cũng cho thấy 26% trong số những người được hỏi cho phép một người không thuộc hộ gia đình của họ được sử dụng thông tin đăng nhập của họ. Hãng tin Yahoo News đưa tin, việc thu hẹp kích thước nhà ở sẽ giúp cho nhà ở có giá hợp lý hơn và làm chậm tốc độ tăng giá nhà. Thế nhưng, một báo cáo của công ty Doman được công bố hồi tuần trước cho thấy giá trị trên 1m² nhà ở đã giảm, kể cả ở khu vực hẻo lánh của Úc. Giám đốc nghiên cứu và kinh tế Nicola Powell thuộc công ty Doman cho biết giá đất không giảm nhưng người mua đang mua ít hơn. Tiến sĩ Powell nói rằng chi phí thực sự đối với người mua đang tăng nhanh hơn so với giá nhà trung bình. Báo cáo cho biết hầu hết người Úc vẫn muốn sống gần thành phố hoặc bờ biển. Đại dịch đã thúc đẩy sự thay đổi ngay lập tức trong cách sắp xếp công việc và khiến người dân đổ xô đến các thị trấn tại khu vực hẻo lánh. Khả năng mua nhà cũng đã khiến nhiều người Úc lựa chọn thay đổi nơi để mua nhà. Nhưng giá trị nhà ở đã giảm đáng kể và những người dân địa phương có mức lương thấp hơn đang bị cạnh tranh. Theo báo cáo của công ty Doman, tại các thành phố lớn, kích thước của một lô nhà đất mới trung bình đã giảm 13% trong 10 năm qua. Báo cáo cũng cảnh báo rằng, các thành phố có tốc độ phát triển không theo kịp với tốc độ gia tăng cư dân sẽ chứng kiến mức giá nhà tăng cao nhất trong dài hạn.
Để đem lại cho con cháu chúng ta một khởi đầu tốt nhất trong đời, chính quyền Victoria đang cung cấp lớp mẫu giáo miễn phí, tạo ra hàng ngàn công việc giảng dạy mới trên toàn tiểu bang. Học cách dạy mẫu giáo và bạn có thể đủ điều kiện nhận được khoản hỗ trợ tài chính lên đến 34.000 đô la. Vì vậy, chưa bao giờ là thời điểm tốt hơn để nghiên cứu sự nghiệp giáo dục mầm non. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Khởi đầu tốt nhất, cuộc sống tốt nhất, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Rạp xiếc Silver Circus sẽ trở lại vùng Noble Park từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 tại bãi đậu xe của khách sạn Sandown Park Hotel, đường Princess Highway, vùng Noble Park. Bạn sẽ bước vào một thế giới giải trí tuyệt vời với nhiều tiết mục xiếc đẳng cấp, từ tung hứng, nhào lộn trên cao, đi xe một bánh thăng bằng, xiếc thú với những chú chó đáng yêu, cười chảy nước mắt với tiết mục hài kịch tương tác, hay hồi hộp cùng tiết mục lái xe nhào lộn trong quả cầu định mệnh. Thậm chí, bạn còn xem được cả khủng long T-Rex từ kỷ Jura trên sân khấu. Còn chờ gì nữa? Đặt vé ngay tại Ticketmaster hoặc gọi đến số 0413-880044.
Trong kỳ nghỉ vào dịp cuối năm nay, cảnh sát Victoria sẽ có mặt nhiều hơn trên mọi ngã đường để chặn bắt kịp thời trước khi quý vị đâm vào xe chạy từ hướng ngược lại.
Tối nay quý vị có uống bia rượu gì không?
Nếu quý vị lái xe sau khi uống bia rượu, chắc chắn quý vị sẽ bị cảnh sát chặn bắt. Vì vậy, xin hãy lái xe cẩn thận trong kỳ nghỉ vào cuối năm nay. TAC.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Trong bối cảnh tại Úc xuất hiện lo ngại khi một số cơ quan chính phủ lắp đặt camera có xuất xứ từ Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Úc đã tháo gỡ 42 camera do Trung Quốc sản xuất tại nhiều địa điểm trên cả nước, trong đó có nhiều nơi nhạy cảm như căn cứ tàu ngầm Esma Stirling, trung tâm tác chiến không quân tại căn cứ Edinburgh và trụ sở của Trung đoàn Dịch vụ Hàng không đặc biệt của Úc và doanh trại Campbell. Bộ Quốc phòng Úc phát hiện những camera này được lắp đặt tại 17 địa điểm của Bộ Quốc phòng trên khắp cả nước. Trong đó, 19 camera và các thiết bị khác được lắp đặt tại căn cứ không quân ở Richmond và một camera được lắp đặt tại Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Quốc phòng tại Adelaide. Trước đó, Mỹ và Anh là hai quốc gia đồng minh thân thiết của Úc cũng đã ban hành lệnh cấm sử dụng các thiết bị của các công ty Trung Quốc. Hồi tuần trước, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Richard Marles cho biết đã yêu cầu tháo gỡ các camera do hai công ty Hikvision và Dahua của Trung Quốc sản xuất. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc bà Claire O'Neill hôm 14 tháng 2 cảnh báo rằng sự can thiệp của nước ngoài đang gây ra mối đe dọa sâu sắc và ngày càng tăng đối với Úc. Và do vậy, chính phủ Úc sẽ triển khai các chiến dịch chống can thiệp của nước ngoài, cũng như công khai nêu tên những quốc gia liên quan. Bà O'Neill đã nhấn mạnh mối đe dọa ngày càng gia tăng của các tổ chức tình báo và gián điệp nước ngoài nhằm can thiệp vào công việc nội bộ cũng như kích động bạo lực, phá hoại sự đoàn kết và nền dân chủ của Úc. Bà kêu gọi người dân Úc, đặc biệt là thế hệ trẻ, nâng cao hơn nữa nhận thức về mối đe dọa này, đồng thời khuyến khích các cuộc trao đổi công khai, rộng rãi và cởi mở hơn về chủ đề này nhằm tìm ra những giải pháp hiệu quả nhất. Theo Bộ trưởng O'Neill, sự can thiệp của nước ngoài gây ra mối đe dọa sâu sắc và ngày càng tăng đối với Úc, là một trong những thách thức an ninh nội địa lớn nhất mà Úc đang phải đối mặt khi cạnh tranh địa chính trị trên toàn cầu ngày càng gia tăng. Chính phủ Úc sẽ sớm triển khai các chiến dịch quyết liệt nhằm ngăn chặn hoạt động can thiệp của nước ngoài và bảo vệ cho công dân cũng như nền dân chủ của Úc. Một bé trai ở Úc vừa trải qua sự cố kinh hoàng khi bé thức dậy và thấy một con trăn thảm đang quấn quanh cánh tay và cắn vào tay hai lần. Chuyên gia bắt rắn Steve Brown đã được gọi đến nhà của bé trai vào lúc 1 giờ rưỡi sáng ngày 8 tháng 2 để bắt con trăn ra khỏi phòng ngủ của cậu bé. Chuyên gia bắt rắn cho biết trăn và rắn thường được tìm thấy trong nhà của người dân khi chúng tìm kiếm những khu vực mát mẻ hơn trong cái nóng của ban ngày. Chuyên gia Brown nói rằng có vẻ như con trăn đã chui qua một lỗ trên trần nhà từng nối với ổ cắm của máy điều hòa. Mặc dù loài trăn này không có nọc độc, nhưng bệnh viện địa phương đề nghị bé trai đến để điều trị vết thương vì những vết cắn của loài trăn này vẫn có thể gây ra nhiều tổn thương. May mắn là bé trai hiện đang hồi phục tốt và mong được đến trường. Trăn thảm phổ biến trên khắp nước Úc. Loài vật này có thể dài tới gần 4 mét, mặc dù hầu hết dài không quá 2,5 mét. Cảnh sát bang Queensland mới đây cho biết, một thiếu nữ 16 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn tại một khách sạn ở Toowoomba, phía tây Brisbane thuộc bang Queensland. Vụ việc xảy ra tại khách sạn Ox Toowoomba trên đường Annan Street ở phía tây thành phố Brisbane vào khoảng 2 giờ 40 phút chiều ngày 14 tháng 2. Cảnh sát xác nhận một cô gái 16 tuổi đã bị thương do trúng đạn. Phát ngôn viên của cảnh sát bang Queensland cho biết, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra sau khi các dịch vụ khẩn cấp được gọi đến hiện trường. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cho biết một số người đã có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc và đang hỗ trợ cảnh sát điều tra. Hiện trường vụ án đã được thiết lập và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Cảnh sát Liên bang Úc đang tìm kiếm ba người đàn ông đã được giải cứu ở ngoài khơi bờ biển Tây Úc sau khi cảnh sát tìm thấy hơn 365 kg cocaine ở ngoài khơi bờ biển phía Nam thuộc bang Tây Úc. Theo đó, cảnh sát Liên bang Úc đang khuyến khích công chúng hỗ trợ để xác định vị trí của những người đàn ông, gồm hai người đàn ông ở Perth, một người 45 tuổi và một người 49 tuổi, cùng với một người đàn ông được cho là đang ở vùng lãnh thổ Bắc Úc, 36 tuổi. Theo đó, 6 ngày sau khi giải cứu những người đàn ông này, cảnh sát đã tìm thấy một gói ni lông màu đen chứa nhiều gói cocaine nhỏ hơn dạt vào bờ biển. Sau đó, vào ngày 8 tháng 2, cảnh sát tìm thấy một chiếc thuyền dài 7 mét bị lật ở ngoài khơi vịnh Peaceful Bay. Cũng đã tìm thấy 8 gói bọc ni lông đen tương tự khác, mỗi gói chứa khoảng 40 kg cocaine. Ước tính số ma túy này có giá trị khoảng 235 triệu đô la. Một cuộc điều tra về cách thức và địa điểm số ma túy này được thả xuống nước đã được tiến hành. Một người phụ nữ đã bị một người đàn ông lạ mặt sử dụng vũ khí tự tạo tấn công khi đang chạy bộ gần Ballarat ở Victoria. Theo đó, cô Ceci Austin, 28 tuổi, đang chạy bộ với tai nghe gần một khu dã ngoại ở London vào chiều ngày 11 tháng 2, thì bị một người đàn ông tiếp cận vào khoảng 4 giờ 20 phút đến 5 giờ 30 phút chiều. Cảnh sát nghi ngờ kẻ tấn công đã đánh vào đầu của cô Austin bằng một vũ khí tự chế, bao gồm một tảng đá buộc vào đầu cành cây. Khi nạn nhân tỉnh dậy, kẻ tấn công đã biến mất. Cô Austin đã để điện thoại ở trong xe, nên cô buộc phải chạy khoảng 4 km trở lại xe để gọi dịch vụ khẩn cấp. Cô được đưa đến bệnh viện với vết thương trên mặt. Khu vực xảy ra vụ tấn công khá hẻo lánh và cảnh sát hiện đang tìm kiếm vũ khí được sử dụng. Kẻ tấn công được mô tả là người da trắng, mặc quần jean đen, đội mũ lưỡi trai, không đi giày hay áo sơ mi. Cảnh sát cho biết vụ việc là một cuộc tấn công ngẫu nhiên và không có sự cố tương tự nào được báo cáo.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức, 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhouse.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô la đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Nếu bạn đang dự định đi xuyên Victoria trong mùa cháy rừng, điều quan trọng là nên kiểm tra mức Fire Danger Rating hàng ngày. Nếu mức xếp hạng là Extreme hoặc hơn nữa, hãy tránh đi tới những khu vực có rủi ro cao về cháy rừng hoặc cháy cỏ. An toàn hơn là nên đi lại các thành phố hay thị trấn trong ngày. Bạn biết rõ về hỏa hoạn như thế nào? Lên kế hoạch, hành động, sống sót. Viếng trang emergency.vic.gov.au hoặc gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131-450 và yêu cầu họ gọi cho đường dây Vic Emergency Hotline.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường nội đô. Khi chúng tôi kết hợp các phần lại với nhau, đường dẫn ra trên đường Williamstown và một làn đường dẫn ra trên cao tốc Westgate sẽ bị đóng cửa vào tháng Giêng và tháng 2. Cũng sẽ có những đợt đóng cửa lớn trên đường Footscray. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria,
Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 15 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 0.697 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 15 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 16.467 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 20 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 30 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 35 độ.